Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng anh Vũ, Thụy My và Trọng Nghĩa xin kính chào quý khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump vẫn không chịu nhận thất bại, dù hy vọng lật ngược kết quả bầu cử tắt dần. Ả Rập Xê Út lần đầu tổ chức thượng đỉnh G20, COVID-19 và giảm nợ cho các nước nghèo là chủ đề nghị sự chính. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố xem xét khả năng tham gia Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng nhưng bị Tổng thống Trump bỏ rơi. Kính thưa quý vị, đã 2 tuần sau khi ông Joe Biden tuyên bố thắng cử Tổng thống Mỹ, chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump vẫn khăng khăng không chấp nhận thất bại, tiếp tục ngăn chặn tiến trình chuyển giao quyền lực như thông lệ, hy vọng lật ngược kết quả bầu cử mất dần cùng với liên tiếp thất bại trong các vụ kiện gian lận bầu cử do nhóm của Tổng thống đương nhiệm tiến hành. Anh Vũ cho biết tiếp.
Trưa ngày hôm qua, bang Georgia đã chính thức xác nhận kết quả bầu cử tại bang miền Nam này với chiến thắng cho ông Joe Biden cách biệt 12.000 phiếu. Trước đó, ông Brad Raffensperger, ngoại trưởng của bang thuộc Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố xin trích các con số không nói dối, nó thể hiện phán quyết của nhân dân. Cùng ngày, Tổng thống đã tiếp các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa của bang Michigan nhằm thuyết phục các cơ quan lập pháp của bang do phe Cộng Hòa nắm đa số tuyên bố ông Trump chiến thắng dù kết quả phiếu bầu vẫn nghiêng về phía ông Biden. Theo AFP, sau cuộc gặp tại Nhà Trắng các nghị sĩ Cộng Hòa của Michigan tuyên bố không có thông tin nào có thể làm thay đổi kết quả bầu cử ở Michigan và tiến trình xác nhận kết quả sẽ phải diễn ra không có sự đe dọa hay răn đe nào. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Mitt Romney thậm chí còn tố Tổng thống gây áp lực lộ liễu đối với các cơ quan quốc gia và địa phương nhằm lật ngược nguyện vọng của nhân dân. Trong tuần tới, lần lượt các bang Michigan, Pennsylvania sẽ phải chính thức xác nhận kết quả bầu cử sau khi mà hầu hết các đơn kiện của ông Trump về gian lận bầu cử đều không được chấp nhận vì thiếu bằng chứng.
Trong khi đó, ông Donald Trump vẫn tiếp tục níu giữ niềm tin mình chiến thắng và tố cáo gian lận trong lần xuất hiện hiếm hoi trước báo chí tại Nhà Trắng hôm qua. Thông tín viên RFI tại Washington, Anh Cọc P tường trình.
Chaque jour, Donald Trump poste sur son fil Twitter des messages sur...
Mỗi ngày, ông Donald Trump vẫn tung lên Twitter thông tin về những vụ được cho là gian lận ồ ạt, làm vấy bẩn cuộc bầu cử. Ẩn mình trong Nhà Trắng, ông Trump cấm chính quyền của mình liên lạc với ekip của Joe Biden. Hôm qua, phát ngôn viên của ông Donald Trump, bà Kelly McEnany, đã cố gắng biện minh cho thái độ của Tổng thống. Bà nói, Tổng thống rất rõ ràng, ông muốn tất cả các lá phiếu hợp pháp phải được kiểm và chắc chắn là các phiếu bất hợp lệ không được tính, tất cả các khiếu nại phải được xem xét. Phần lớn các vụ khởi kiện của ekip tranh cử của Tổng thống đều đã thất bại vì thiếu bằng chứng hay nhân chứng khả tín. Hôm thứ Sáu đã xuất hiện trước báo chí nhưng không trả lời câu hỏi của các nhà báo. Ông Trump vẫn giữ niềm tin là đã thắng cử và ông là nạn nhân của một âm mưu. Ông Donald Trump tuyên bố các công ty dược phẩm lớn đã bỏ hàng triệu đô la quảng cáo chống lại tôi trong chiến dịch tranh cử mà tôi đã giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chỉ ra điều đó. Không thắng được trước tòa án, Donald Trump cố gây áp lực với các dân biểu địa phương. Cũng trong hôm qua, Tổng thống đã tiếp các quan chức Đảng Cộng Hòa của bang Michigan chịu trách nhiệm việc xác thực kết quả bầu cử ở bang. Phe Dân Chủ đánh giá hành động trên là lạm dụng quyền lực.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Ả Rập Xê Út hôm nay khai mạc thượng đỉnh G20 trực tuyến, quy tụ 20 nền công nghiệp lớn nhất thế giới. Tình hình đại dịch COVID-19 và việc hỗ trợ cho các nước nghèo nhất bị tác động của dịch bệnh là trọng tâm chính của chương trình nghị sự. Trong kỳ thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo hy vọng đạt được một sự điều phối tốt nhất cho các kế hoạch chấn hưng kinh tế, tuy rằng hơn 10.000 tỷ đô la đã được chi ra để ngăn chặn khủng hoảng toàn cầu, nhưng các nước vẫn thiếu một chiến lược đa phương để thoát khủng hoảng dịch tễ kinh tế, AFP cho biết, trong bối cảnh này, giảm nhẹ, thậm chí xóa nợ cho các nước nghèo sẽ là một trong những chủ đề được bàn thảo trong cuộc họp. Đáng chú ý, Thượng đỉnh G20 tuy phải tổ chức trực tuyến do tình hình dịch bệnh, nhưng có một tầm quan trọng đặc biệt đối với Ả Rập Xê Út. Vương quốc theo hệ phái Wahhabit chủ trì cuộc họp là quốc gia Ả Rập duy nhất thành viên của khối G20. Đây cũng là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út tổ chức một sự kiện quốc tế quan trọng, thế nên đây còn là một thách thức chính trị và hình ảnh cho đất nước, đặc biệt thường xuyên bị chỉ trích vì những vi phạm nhân quyền. Dưới sự trị vì của quốc vương Salman và sự thôi thúc của hoàng thái tử Mohammed bin Salman, quốc gia Ả Rập này đã xúc tiến nhiều chương trình cải cách kinh tế đầy tham vọng và có những cải thiện đáng kể về mặt xã hội như phụ nữ kể từ giờ được phép lái xe hay có thể đến rạp chiếu bóng, vốn dĩ đã bị cấm đoán cho đến tận năm 2018. Tuy nhiên, theo AFP, những thay đổi thực sự này vẫn chưa đủ để xóa tan những tai tiếng chính trị do Ả Rập Xê Út gây ra từ thảm họa nhân đạo, với sự can dự của Riyadh trong cuộc xung đột ở Yemen cho đến vụ sát hại dã man nhà báo đối lập Jamal Khashoggi trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng tại G20, trong bối cảnh tình hình kinh tế và dịch bệnh khẩn cấp, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi các nước giàu có đóng góp thêm cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO để tạo thuận lợi cho việc phân phối vaccine chống virus corona, từ New York, thông tấn viên Karin Nutten tường thuật.
Trước
khi hội nghị thượng đỉnh khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp châu Âu và Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã viết thư cho Chủ tịch khối G20 hiện tại là quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út nhằm kêu gọi nhóm các nước này bù đắp thêm cho chương trình ACT Accelerator còn thiếu hụt đến 4 tỷ rưỡi đô la. Chương trình hợp tác quốc tế này nhằm bảo đảm rằng những nước phát triển sẽ không độc chiếm các phương pháp trị liệu, các dụng cụ xét nghiệm và nguồn vaccine chống virus corona, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phát biểu, xin trích. Từ 9 tháng qua, 10 tỷ đô la đã được quyên góp để đầu tư vào bào chế các loại vaccine, các phương pháp chẩn đoán và trị liệu, nhưng thế giới vẫn còn thiếu 28 tỷ, trong đó có 4,2 tỷ vào cuối năm nay. Những nguồn quỹ này là cần thiết cho việc sản xuất, vận chuyển và cung cấp vaccine chống COVID-19. Các nước thuộc khối G20 có đủ phương tiện và tôi kêu gọi những nước này hãy hỗ trợ cho chương trình ACT Accelerator. 160 quốc gia đã cam kết tham gia đóng góp và ông Antonio Guterres hy vọng là các nước thành viên khối G20 sẽ nhanh chóng trở thành thành viên của quỹ này.
Karin Norton, New York, RFI.
Trong khi châu Âu đang vất vả chống đỡ với làn dịch COVID-19 thứ hai thì tại Hàn Quốc, liên tiếp trong 4 ngày qua, số ca nhiễm virus corona thường nhật đã vượt qua ngưỡng 300 người. Quốc gia châu Á từng được đánh giá là thành công trong kiểm soát hai đợt dịch hồi đầu và giữa năm. Chính phủ nay chính thức khẳng định làn sóng dịch thứ ba đã xuất hiện và khẩn trương hành động nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus. Thông tấn viên Nicola Rocca tại Seoul tường thuật.
Éviter les rassemblements lors des fêtes de fin d'année et limiter vos activités.
Hãy tránh tụ tập các lễ hội cuối năm. Hãy hạn chế các hoạt động ở bên ngoài trừ khi thật thiết yếu. Đó là thông điệp được Thủ tướng Chung Sik-yoon chuyển đến dân chúng qua truyền hình tối hôm 20 tháng 11. Nhìn từ bên ngoài Hàn Quốc thì mỗi ngày có thêm 300 ca nhiễm dường như là ít, nhưng thực tế này đang kéo theo gia tăng các biện pháp y tế. Các hạn chế và giãn cách xã hội quy định theo 5 cấp độ giờ được đặt ở mức 1,5 trong nhiều thành phố, đặc biệt trong vùng thủ đô Seoul, nơi tập trung 1/3 số ca nhiễm mới. Việc nâng ngưỡng cảnh báo trước hết mang tính tượng trưng, bởi vì điểm mới duy nhất liên quan đến việc đeo khẩu trang được mở rộng ra ở những nơi tập thể thao ngoài trời, mục đích là chuẩn bị cho dân cư chuyển sang mức báo động 2 nghiêm ngặt hơn. Cho đến giờ, nguồn gốc của các ca nhiễm mới đều được xác định một cách hiệu quả, đây cũng chính là một trong những chìa khóa đối phó thành công với COVID-19 ở Hàn Quốc, nhưng mới đây hiệu quả kém dần. 15% các ca nhiễm mới không thể xác định được nguồn gốc. Những số liệu mới khiến người ta lo lắng trong khi mà 15 ngày nữa gần 500.000 học sinh trung học sẽ bắt đầu kỳ thi vào đại học.
Nicolas Roca, Seoul, RFI.
về thời sự châu Á, Tập Cận Bình hôm qua tuyên bố Trung Quốc sẽ xem xét khả năng tham gia một hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương trước đây được Hoa Kỳ xúc tiến nhưng đã bị Tổng thống Donald Trump bỏ rơi.
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP là phiên bản hiện nay của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, sáng kiến ban đầu được Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ với mục đích chống lại sức mạnh của Trung Quốc tại châu Á. Ông Donald Trump đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận này vào tháng Giêng năm 2017, nhưng cuối cùng 11 nước còn lại đã ký phiên bản mới CPTPP. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC, ông Tập nói rằng các nước thành viên cần phải tiếp tục xúc tiến việc hội nhập kinh tế khu vực và sớm thành lập một khu vực tự do mậu dịch châu Á-Thái Bình Dương. Báo chí Hoa Lục dẫn lời ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc muốn tích cực tham gia CPTPP. Ông Trump tối thứ Sáu đã tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC qua video do Malaysia tổ chức. Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, đã không dự APEC kể từ năm 2017, và châu Á coi đây là dấu hiệu Mỹ không quan tâm đến khu vực của mình. Tuyên bố của Tập Cận Bình được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc và 14 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương ký hiệp định RCEP nhằm thành lập một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn. Đây là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới tính về tổng sản phẩm nội địa liên quan đến trên 2 tỷ người dân. Hiệp định giữa các nước thành viên chiếm 30% GDP thế giới nhưng không có Hoa Kỳ được cho là một chiến thắng của Bắc Kinh trong lúc Washington rút lui. Deborah Ant, chuyên gia thương mại quốc tế ở Singapore, nhận định với AFP nếu Trung Quốc tham gia CPTPP, các nước khác sẽ theo chân.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trong một động thái có thể khiến Bắc Kinh nổi cơn thịnh nộ, Nhà Trắng hôm qua đã mở cửa đón người đứng đầu chính phủ Tây Tạng lưu vong hiện nay lần đầu tiên trong vòng 6 thập kỷ qua, Trọng Nghĩa Lực Thuật.
Hãng tin Anh Reuters trích dẫn một thông cáo của tổ chức có tên Chính quyền Trung ương Tây Tạng, tức là Chính phủ Tây Tạng lưu vong, cho biết là ông Lobsang Sangay, chủ tịch của tổ chức, đã được mời đến Nhà Trắng vào hôm qua để gặp ông Robert Desco, điều phối viên đặc biệt mới được bổ nhiệm của Hoa Kỳ, phụ trách các vấn đề Tây Tạng. Theo nguồn tin trên, đây là một cuộc họp chưa từng có tiền lệ, có khả năng mở đường cho quan hệ giữa chính phủ lưu vong Tây Tạng và các quan chức Hoa Kỳ. Tây Tạng đã trở thành một nguyên nhân bất đồng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vào lúc quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào tháng 7 vừa qua đã cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng và nói rằng Washington ủng hộ quyền tự trị có ý nghĩa cho khu vực. Các quan chức Bắc Kinh từ đó cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng Tây Tạng để cố gắng thúc đẩy chủ nghĩa ly khai ở Trung Quốc, và Bắc Kinh đã từ chối tiếp xúc với ông Desco. Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng vào năm 1950, xem đó là một cuộc giải phóng hòa bình, giúp nơi này loại bỏ, xin trích quá khứ phong kiến. Tuy nhiên, những người chỉ trích, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, hiện phải lưu vong, cho rằng chế độ cai trị của Bắc Kinh tương đương với sự diệt chủng văn hóa.
Quốc hội Pháp ngày hôm qua đã thông qua dự luật an ninh toàn diện gây tranh cãi, dự luật đề xuất trừng phạt các hành vi phổ biến ác ý, hình ảnh các lực lượng an ninh, nhưng đồng thời chính phủ cam kết bảo đảm quyền được cung cấp thông tin, theo AFP, trong một cuộc tranh luận căng thẳng, điều khoản số 24 sửa đổi đã được thông qua với 146 phiếu thuận so với 20 phiếu chống. Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho rằng quyền tự do thông tin và việc bảo vệ các lực lượng an ninh đã được cân đối. Theo ông, nếu như quyền tự do báo chí bị tấn công, thì các lực lượng cảnh sát và hiến binh cũng có thể bị tương tự. Tuy nhiên, lời bảo đảm này của chính phủ Pháp tại Quốc hội không đủ xoa dịu làn sóng phản đối từ các phe phái chính trị, các tổ chức phi chính phủ bảo vệ các quyền tự do, cũng như từ các hiệp hội nghiệp đoàn nhà báo tại Pháp. Cách đây đúng 75 năm, tòa án quốc tế đầu tiên được mở ra tại Nuremberg ở Đức để xét xử tội ác của chủ nghĩa phát xít. Tòa Nuremberg trở thành biểu tượng lịch sử đặt nền tảng cho luật hình sự quốc tế. Đó là lần đầu tiên những lãnh đạo của nước Đức quốc xã phải ra trước một định chế xét xử quốc tế để trả lời về những tội ác mà họ đã gây ra cho nhân loại. Thông tín viên Pascal Thibault tại Berlin tường thuật.
Ne jamais abandonner, ne jamais abandonner, ne jamais abandonner.
Cụ Benjamin Ferrand đã 100 tuổi nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh vì tiến bộ của luật pháp quốc tế. Thông điệp qua video của cụ gửi đi từ Hoa Kỳ như lời kêu gọi hoàn thiện bộ luật hình sự quốc tế mà nền tảng của nó đã được đặt ra từ cách đây 75 năm trong căn phòng 600 của tòa án Nuremberg, nơi diễn ra lễ kỷ niệm ngày hôm qua. Benjamin Ferrand là công tố viên của một trong những phiên xử liên tiếp diễn ra trong căn phòng này hồi tháng 11 năm 1945. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh trong bài diễn văn rằng phiên tòa Nuremberg mang ý nghĩa bước ngoặt lịch sử của luật hình sự quốc tế. Ông Steinmeier nói, phiên tòa Nuremberg là một cuộc cách mạng, đó không chỉ là sự tiến bộ pháp lý to lớn mà còn mở ra một chương mới trong lịch sử thế giới. Không có phiên tòa đó, tòa án hình sự quốc tế La Hay sẽ không tồn tại ngày nay. Nhưng chúng ta thấy với thẩm quyền xét xử và những nguyên tắc pháp luật thật vô cùng khó khăn để thúc đẩy công lý trên thế giới. Tổng thống Đức lấy làm tiếc việc hai cường quốc chiến thắng trong Thế chiến thứ hai là Nga và Mỹ từng khởi xướng mở tòa Nuremberg, giờ đây vẫn không ký và phê chuẩn quy chế của tòa án hình sự quốc tế. Sự thiếu vắng đó cũng như của một số nước khác đã làm giảm bớt phương tiện hành động của định chế xét xử này, nhưng lại càng chứng tỏ cuộc đấu tranh không mệt mỏi của cựu công tố viên Benjamin Ferrand là đúng đắn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Học sinh trung học Thái Lan xuống đường hôm nay. Hàng ngàn học sinh trung học Thái Lan đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Bangkok đòi cải cách hệ thống giáo dục trung học, nhưng đồng thời cũng là để bày tỏ sự ủng hộ với cuộc đấu tranh của phong trào sinh viên đòi thủ tướng từ chức và cải cách chế độ quân chủ. Các học sinh trung học đòi cải cách chương trình dạy học, giảm nhẹ các quy định kỷ luật khắt khe trong nhà trường và quyền bình đẳng giới tính.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế giới đó đây, Trọng Nghĩa thực hiện với chủ đề chính, Chiến lan Trung Quốc lại lên tiếng đe dọa Mỹ và đồng minh. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Gia Trình giới thiệu album mới Plastic Hearse với chủ đề Trái tim bằng nhựa của Miley Cyrus. Và sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thùy Dương trình bày chủ đề chống các thông điệp thù hận trên mạng xã hội, bài toán khó của nước Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Point tuần này đăng ảnh ba nhà khoa học với câu hỏi hậu vaccine, khi nào và làm sao chúng ta có thể thoát nạn? Lesquest thở phào, cuối cùng cũng đã có được hy vọng với bức ảnh tượng trưng là một lọ thuốc và ống chích trên trang bìa. Los dành chủ đề cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, còn Courrier International chạy tựa Hồi giáo cực đoan, thách thức của dân chủ. Ở trang trong, các tuần báo Pháp tiếp tục bàn tán về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và mối quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh đó là tình hình bi thảm ở Armenia.
Los phàn nàn về chiến thắng đáng ghét ở Hoa Kỳ, làn sóng xanh dân chủ được cho là sẽ tràn ngập Florida hay Texas đã không diễn ra. Chiến thắng xích sao của Joe Biden tại các swing states khiến phải mon mỏi chờ đợi kết quả chung cuộc. Ông Donald Trump cứ ngỡ sẽ đại bại vì Covid đã chống chọi mạnh mẽ hơn dự đoán.
Cho dù ông Biden kêu gọi đoàn kết, sự phân cực chính trị vẫn bền bỉ, có hai nước Mỹ đối mặt với nhau, thù ghét nhau hơn bao giờ hết. Khi được hỏi, bạn có bất bình khi con cái kết hôn với một người dân chủ hay không? Những phụ huynh Cộng Hòa hồi năm 1960, chỉ 5% trả lời có, còn bây giờ đến 50%. Dấu ấn chính chia sẻ nước Mỹ là chủng tộc. Có 57% người Mỹ da trắng bầu cho ông Trump, 72% người da màu bầu cho Biden. Hố cách biệt thứ hai là giáo dục, 2/3 người Mỹ da trắng không có bằng đại học đã chọn ông Trump. Thành công của Donald Trump là đã gắn bó được những người da trắng thuộc giới bình dân với những người giàu có. Đây là liên minh trong mơ của các đảng cánh hữu trên thế giới, được bầu lên nhờ tâm lý ghét Donald Trump, thay vì chương trình hành động của mình, chiến thắng được dự báo của Cộng hòa tại Thượng viện có thể là nụ hôn thần chết của ông Donald Trump dành cho người kế nhiệm Joe Biden.
Trả lời phỏng vấn của L'Express, nhà chính trị học Bertrand Bardi nhận định hiện tượng chối từ toàn cầu hóa, nguyên nhân thành công của phe dân túy khiến phải suy nghĩ lại toàn bộ về quan hệ giữa các nước.
Theo ông, ngoài tính cách cá nhân của đương kim Tổng thống Mỹ, thì chủ nghĩa Trump đã bộc lộ khuynh hướng bác bỏ toàn cầu hóa mà mãi đến 30 năm sau người ta mới nhận ra tác động bất ổn sâu sắc. Nó đặt lại vấn đề cân bằng bản sắc quốc gia, cho luồng người nhập cư đã làm thay đổi cấu trúc xã hội nước Mỹ, người da trắng có nguy cơ trở thành thiểu số ngay trên đất nước mình. Phe tân tự do cho rằng tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng, nhưng trên thực tế, toàn cầu hóa chỉ làm giàu cho 1% người giàu nhất trong xã hội Mỹ. Giới công nhân và giai cấp trung lưu cảm thấy bị bỏ rơi. Năm ngoái, trên cả năm lục địa đều cháy lên những phong trào phản kháng, từ áo vàng ở Pháp đến các cuộc nổi dậy ở Sudan, Chile, Liban, Algeria, Iraq. Tất cả đều có một điểm chung là yêu sách về điều kiện sống.
Thông tin viên L'Express ở New York nói về Donald Trump và rapper McDuck, một chuyện tình có đoạn kết buồn. Đúng vào buổi tối bầu cử Tổng thống mùng 3 tháng 11, ông chủ Fox News, kênh truyền hình ưa thích của cánh hữu Mỹ, đã bỏ rơi ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa.
Giữa ông Trump và McDuck đã có 7 cuộc hôn nhân, 5 vụ ly dị và cuộc chia tay đã diễn ra vào lúc 23 giờ 20 phút một cách thô bạo. Cho đến lúc đó, buổi tối bầu cử đã diễn ra một cách tuyệt vời, tổng thống đương nhiệm liên tục có những con số đầy hy vọng. Bỗng đâu sét đánh giữa trời quang, Fox News loan báo Biden thắng ở Arizona, thành trì xưa nay của Đảng Cộng Hòa. Như vậy, ông Donald Trump không thể loan báo sớm chiến thắng của mình như dự kiến. Đối với Donald Trump, đó là một sự phản bội. Ekip ông Trump cố gắng vận động và Jared Kushner, con rể ông, còn gọi thẳng cho nhà tài phiệt Murdoch, nhưng ông này không nhúc nhích. Một giáo sư đại học nhận xét, ekip Donald Trump vào đúng lúc đó đã hiểu được là sẽ thua. Kể từ lúc đó, các nhà báo của Fox News liên tục chỉ trích việc phe Cộng Hòa tố cáo bị gian lận, gọi Joe Biden là tổng thống tân cử, dù chưa hề có kết quả chính thức. Thậm chí còn cắt ngang cuộc truyền hình trực tiếp buổi họp báo của phát ngôn viên Nhà Trắng. Trong thời điểm quyết định này, Murdoch đã chứng tỏ ông ta mới là ông chủ thực sự. Trước đó vào tháng 9, Fox News cũng đã từ chối đề cập đến vụ scandal Hunter Biden. L'Express cho rằng, đúng ra Donald Trump không nên ngạc nhiên nếu nhìn vào lý lịch của Robert Murdoch, vốn nổi tiếng về những liên minh chính trị nhất thời vì lợi ích của chính mình. Tại Anh, những tờ báo lá cải của ông ta đã hạ gục công đảng trong thập niên 90, đưa chính khách tự do Tony Blair lên ngôi năm 1997. Đầu những năm 2000, đế quốc truyền thông của Murdoch lại quay sang làm cháy lên một làn sóng bảo thủ với Brexit trong tầm ngắm. Như vẫn thường xảy ra trong các vụ ly dị, đôi bên chiến đấu giành quyền nuôi con, Donald Trump muốn vẫn là trung tâm thế giới với 72 triệu cử tri, có ý định thành lập Trump TV để trả thù Fox News, nhưng truyền hình cáp sẽ tiêu tốn nhiều tỷ đô la.
Cũng liên quan đến quyền lực thứ tư, nhà báo Mỹ Barry Weiss trong bài phỏng vấn Vì sao tôi rời New York Times, trên Le Point kể lại sự biến tướng của tờ báo nổi tiếng này.
Cô không thể hiểu nổi, trưởng ban khi cho đăng bài viết của một thượng nghị sĩ Cộng Hòa, nêu ý kiến từ người dân đề nghị gửi vệ binh liên bang đến các thành phố đang bị cướp phá, thì ông bị o ép đến phải từ chức. Trong khi những bài chạy tội cho một nhà hoạt động da đen theo đạo Hồi và bài cho Thái chữ trội hoặc tuyên truyền chùm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc lại được đăng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về phần ứng cử viên dân chủ được truyền thông cho là tân tổng thống, The Economist nói về chính sách Trung Quốc của ông Joe Biden. Theo tuần báo Anh, đó sẽ là kết hợp giữa ông Trump và Obama.
Hồi đầu chiến dịch tranh cử, ông Biden bác bỏ quan điểm Trung Quốc là rất đáng lo ngại. Tháng 5 năm ngoái, ông chế chịu, Trung Quốc sẽ xơi mất bữa trưa của chúng ta chăng? Họ không phải là người xấu, sẽ không cạnh tranh với chúng ta. Sau khi thấy ông Trump thu hút được nhiều người ủng hộ nhờ nhấn mạnh đến mối đe dọa Trung Quốc, ông Biden mới thôi phát biểu như vậy. Khi vận động tranh cử, Biden gọi Tập Cận Bình là côn đồ, hứa sẽ cứng rắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông chỉ gọi Bắc Kinh là người cạnh tranh lớn nhất, chứ không coi là mối đe dọa lớn nhất. The Economist cho rằng chính sách của Biden sẽ là một sự phối hợp giữa nghi kỵ Bắc Kinh kiểu như ông Trump và thận trọng trong các vấn đề chiến lược như ông Obama. Biden sẽ bị ràng buộc bởi một quốc hội đã trở nên thù địch hơn với Trung Quốc trong những năm gần đây, với một thượng viện có thể cho Cộng hòa nắm. Ông khó thể bổ nhiệm những nhân vật quá thân thiết với Bắc Kinh, dư luận cũng tác động đến chính sách. Những suy nghĩ tiêu cực về Trung Quốc của dân Mỹ đã đạt đến mức độ lịch sử. Biden sẽ thừa hưởng cuộc chiến tranh thương mại, tuy không thích dùng vũ khí thuế quan như Donald Trump, nhưng cũng khó có việc Joe Biden nhanh chóng dỡ bỏ các sắc thuế đánh lên hàng Trung Quốc nhằm gây áp lực trước mắt trong đàm phán thương mại và các vấn đề khác. Ông cũng khó thể quay lại với TPP. Biden tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng tránh gửi các quan chức cao cấp đến đảo quốc. Một số biện pháp cứng rắn được duy trì như bóp nghẹt Huawei, hạn chế cho các doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc, tách rời lĩnh vực công nghệ cao. Về quân sự, chính quyền Joe Biden tiếp tục củng cố bộ tứ, tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông và eo biển Đài Loan, trấn an các nước láng giềng của Trung Quốc vì một số nhà ngoại giao trong khu vực than phiền là ông Obama chỉ xoay trục nửa vời. Các biện pháp trừng phạt được Tổng thống Trump áp đặt vì vi phạm nhân quyền, trong đó có vấn đề Hồng Kông và Tân Cương, được cho là sẽ giữ nguyên. Tuy không còn những phát biểu nảy lửa, nhưng Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là mối đe dọa cho thế giới tự do. Ông Joe Biden có thể dỡ bỏ việc hạn chế cấp visa cho sinh viên Trung Quốc, không gọi virus Vũ Hán, quay trở lại với Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Các cố vấn khuyên ông Biden đợi lâu hơn thường lệ trước khi nói chuyện điện thoại với Tập Cận Bình, không nghe lời ngon lẽ ngọt của ông Tập về một khuôn khổ mới trong quan hệ. Chắc chắn là Tập Cận Bình sẽ tìm cách nắn gân Joe Biden. Vì đang chuẩn bị cho đại hội đảng năm 2022, ông Tập không muốn tỏ ra yếu kém.
Nhưng đối với nhà chính trị học Mỹ Michael Beckley, Trung Quốc chỉ là người khổng lồ trên đất sét. Trả lời phỏng vấn của Le Point, ông nhận định Bắc Kinh không thể sánh được với Washington, lại càng không thể vượt qua được Hoa Kỳ.
Theo chuyên gia này, thì Trung Quốc nghèo hơn, kém phát triển hơn so với những gì được mô tả trên truyền thông. Chỉ cần đi ra khỏi đô thị là thấy rất nhiều người nghèo khổ. Ông cũng đã đi thăm các đô thị mới, những thành phố mà không người ở, công trình nào cũng chở trang. Về dân số, từ nay cho tới giữa thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ mất đi 200 triệu người trong độ tuổi lao động, nhưng có thêm 300 triệu người trên 65 tuổi. Về quân sự, Hoa Kỳ có số hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử gấp từ 5 đến 10 lần so với Trung Quốc. Hơn nữa, quân đội Trung Quốc hầu hết phải tập trung trên Nội An, không đủ năng lực viễn chinh. Người ta thường nói rằng quân đội Trung Quốc tay to nhưng chân thì teo tóp. Sở hữu nhiều hỏa tiễn cực mạnh và đa dạng, nhưng lại không có các phương tiện tương ứng như oanh tạc cơ, hàng không mẫu hạm, phi cơ tiếp liệu, căn cứ quân sự như Mỹ đang hiện diện ở khắp nơi trên thế giới.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump vẫn không chịu nhận thất bại, dù hy vọng lật ngược kết quả bầu cử tắt dần. Ả Rập Xê Út lần đầu tổ chức thượng đỉnh G20, COVID-19 và giảm nợ cho các nước nghèo là chủ đề nghị sự chính. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố xem xét khả năng tham gia Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng, nhưng bị Tổng thống Trump bỏ rơi. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đến với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề chính Chiến lan Trung Quốc lại lên tiếng đe dọa Mỹ và đồng minh.
Tạp chí đặc biệt.
Bầu cử Mỹ và COVID-19 tiếp tục khuấy động thời sự trong tuần. Trong tạp chí Thế Giới Đó Đây hôm nay, RFI sẽ mời quý thính giả dừng chân tại Hoa Kỳ để rà soát lại những thời điểm cần chú ý sắp tới đây trong tiến trình bầu cử tổng thống, sau đó đi xuôi xuống khu vực châu Mỹ Latin để xem Cuba mở cửa lại đón du khách như thế nào vào thời điểm COVID-19 hoành hành. Riêng tại châu Á, vào lúc Mỹ đang bận tâm về vấn đề bầu cử, các chiến lang của ngành ngoại giao Trung Quốc đã lại lên tiếng dọa nạt Hoa Kỳ và các đồng minh. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên tiếng phản đối nhóm ngũ nhãn, tiếng Anh là Five Eyes, liên minh tình báo bao gồm 5 nước, Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand, là đã can thiệp vào công việc nội bộ Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản ứng như trên nhằm đáp trả tuyên bố chung ngày 18 tháng 11 của các ngoại trưởng nhóm ngũ nhãn, tố cáo Trung Quốc vi phạm cam kết nghĩa vụ quốc tế khi cho phép bãi nhiệm 4 nghị sĩ đối lập Hồng Kông. Lời lẽ của ông Triệu Lập Kiên, nhân vật được mệnh danh là Chiến Lang, rất thô bạo khi ông cảnh cáo là nhóm ngũ nhãn sẽ bị gọi là chọc mù mắt nếu gây hại cho Bắc Kinh. Thông tín viên RFI Stefan Lagarde từ Bắc Kinh tường trình.
Le mordant des loups combattants de la diplomatie chinoise est de retour et ses propos traduisent l'agacement des dirigeants communistes.
Chiến lang của ngành ngoại giao Trung Quốc lại cắn xé trở lại. Lời lẽ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh đã phản ánh thái độ bực tức của các nhà lãnh đạo cộng sản trước những gì bị coi là một đợt tấn công cuối cùng từ phía chính quyền ông Donald Trump. Tuyên bố mới nhất của nhóm ngũ nhãn chỉ trích việc các nghị sĩ đối lập ở Hồng Kông bị tước quyền đã chọc tức chính quyền Bắc Kinh. Liên minh mang tên tiếng Anh Five Eyes, tức là năm con mắt, bao gồm Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada, còn đi xa đến mức yêu cầu Bắc Kinh phải lùi bước. Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đe dọa, xin trích, cho dù quý vị có bao nhiêu mắt, 5 hay 10 con mắt, thì cũng nên cẩn thận, kẻo bị móc đi và trở thành mù lòa khi gây hại cho lợi ích, chủ quyền, an ninh và sự phát triển của Trung Quốc. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên này nói tiếp, người Trung Quốc không bao giờ gây rắc rối và không sợ bất cứ điều gì. Ăn miếng trả miếng không có gì phải sợ hãi. Liếc qua các bài xã luận và trang ý kiến, gần như là mỗi ngày mỗi bài trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo là thấy ngay được guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc đang nỗ lực nã pháo vào các đồng minh của Mỹ để buộc họ phải hòa hoãn hơn khi ông Joe Biden bước vào Nhà Trắng. Các tranh biếm họa cũng như vậy, chẳng hạn như các bức vẽ một con gấu trúc Trung Quốc gan dạ đối mặt với một con kangaroo của Úc, đeo găng tay đấm bốc, một con rối trong tay chú Sam thì đang dẫn đồng minh bé nhỏ của mình đến bên bờ vực thẳm. Những lời lẽ canh nghiệt trên đây rất hợp tai dư luận bên trong Trung Quốc, nhưng lại gây lo ngại ở ngoài nước. Một cuộc khảo sát gần đây với 20.000 người từ 13 quốc gia châu Âu cho thấy quyền lực mềm của Trung Quốc đang có xu hướng suy giảm.
Montre un soft power chinois en recul. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Riêng tại Hồng Kông, hôm 18 tháng 11, ba cựu nghị sĩ đã bị bắt vì đã tham gia gây náo loạn ở Nghị viện Hồng Kông vào mùa xuân nhằm đẩy lùi việc thông qua một văn kiện trừng phạt các hành vi sỉ nhục quốc ca và quốc kỳ Trung Quốc. Đối lập đã tố cáo một chính quyền Hồng Kông ngày càng độc tài. Trong lúc mà không còn một nghị sĩ đối lập nào ở nghị viện, sau vụ từ nhiệm hàng loạt của phe đối lập, thông tín viên RFI tại Hồng Kông, Florence de Changi, cho biết thêm chi tiết.
Tête Hui, Di Chu et Ray Chan, trois anciens députés de l'opposition, actifs et populaires, ont été inculpés pour outrage et pour avoir administré une substance.
Hua Qifeng, 38 tuổi, Khai Địch, 43 tuổi và Trần Chí Toàn, 48 tuổi, ba thượng nghị sĩ đối lập, năng động và được lòng dân, đã bị truy tố về tội lăng mạ và vì đã ném ra những chất độc hại với mục đích gây thương tích, gây hại hay chọc tức. Họ đã phải trình diện tòa án vào trưa thứ Năm 19 tháng 11 vừa qua. Những tội danh này có thể dẫn đến bản án 3 năm tù giam. Vào cuối tháng 5, các nghị sĩ nói trên đã đổ một hợp chất pha trộn cây thối và phân bón lỏng vào trong phòng họp nghị viện, làm hên ố thảm trải và, theo cảnh sát, còn làm rối loạn tinh thần chủ tịch nghị viện Lương Quân Ngạn. Nghiêm trọng nhất là việc phiên họp bị ngưng và phải rời sang một phòng khác, và bộ luật trừng phạt việc xúc phạm quốc ca và quốc kỳ Trung Quốc rốt cuộc cũng được thông qua. Cho đến giờ, những vụ ẩu đả xô xát ở nghị viện Hồng Kông đều được xem như là trò vui không quan trọng, dù đáng tiếc nhưng được dung thứ. Cách cư xử của một số nghị sĩ thân Bắc Kinh cũng không phải là không đáng bị chê trách. Thế nhưng khi nghị sĩ đối lập Trần Chí Toàn kiện một nghị sĩ thân Bắc Kinh đã nắm cổ áo ông, lôi ông dưới đất nhiều mét, thì đơn kiện này không được tiếp nhận. Nghị sĩ Hứa Chí Phong đã tố cáo một chế độ độc tài, còn văn phòng Liên hiệp châu Âu tại Hồng Kông đã bày tỏ nỗi lo ngại và cho biết theo dõi sự vụ.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Tại Hoa Kỳ, thời sự nổi bật vẫn là những diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống, với các nỗ lực của ông Donald Trump để phủ nhận chiến thắng của đối thủ Joe Biden, đã được dự báo là thắng cử với 306 phiếu đại cử tri so với 232 phiếu của ông Trump. Cho đến lúc này, các cố gắng của Tổng thống Mỹ đều không thấy đạt kết quả, và rất nhiều đơn kiện chống lại kết quả bầu cử mà ban vận động tranh cử của ông Trump đệ trình tại các bang gọi là then chốt, nơi ông bị thua sát nút, đã bị bác bỏ vì thiếu chứng cứ. Song song với các đơn kiện phe Dân Chủ gian lận bầu cử, Tổng thống Trump và giới thân cận còn được cho là đang khuyến khích các giới chức thuộc Đảng Cộng Hòa ở các bang then chốt ngăn chặn việc xác nhận kết quả bỏ phiếu, tạo điều kiện cho các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa ở các bang đó can thiệp vào và chỉ định các đại cử tri sẽ bầu cho ông Trump, thay vì chọn các đại cử tri ủng hộ ông Biden, người chiếm đa số phiếu bầu. Công việc này cho đến giờ không mấy thành công, trong bối cảnh sắp đến lúc các bang mà ông Trump muốn đảo ngược kết quả bỏ phiếu phải xác nhận kết quả cuộc bầu cử. Bang đầu tiên phải xác nhận là Georgia. Vào đúng hạn chót hôm 20 tháng 11, bang này đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Biden, dù chỉ hơn ông Trump có hơn 12.000 phiếu bầu. Ông Trump có hai ngày để yêu cầu kiểm phiếu lại, nhưng theo giới quan sát, ông khó có khả năng vượt qua được ông Biden. Bang thứ hai là Michigan sẽ phải xác nhận kết quả hôm 23 tháng 11. Tại bang này, ông Biden dẫn trước ông Trump với 146.000 phiếu. Tuy nhiên, công việc xác nhận có thể có vấn đề vì ủy ban xác nhận bao gồm hai người thuộc Đảng Dân Chủ và hai người thuộc Đảng Cộng Hòa. Tại bang Pennsylvania, ngày 23 tháng 11 cũng là hạn chót để các hạt xác nhận kết quả bầu cử, và người chịu trách nhiệm xác nhận ở cấp tiểu bang thuộc Đảng Dân Chủ được cho là sẽ nhanh chóng tiến hành việc chứng thực. Ngày 24 tháng 11, đến lượt bang Nevada xác nhận kết quả, và sau đó một tuần, ngày 30 tháng 11, là bang Arizona. Đến ngày 1 tháng 12, sẽ là bang Wisconsin. Vào lúc số liệu về các ca nhiễm COVID-19 cao ngất ngường ở châu Âu, cũng như ở nhiều nước châu Mỹ, Cuba đã nổi bật là một điểm son với một chính sách chống dịch hiệu quả đã được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận. Trong số 12 quốc gia trên thế giới bị tác hại nặng nhất, có đến 6 nước ở châu Mỹ, với riêng châu Mỹ Latin chiếm 31% số ca tử vong vì COVID-19. Thế mà Cuba chỉ bị hơn 7.600 ca nhiễm trên tổng số hơn 11,2 triệu dân và hơn 130 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, để cứu nền kinh tế, chính quyền La Habana đã quyết định mở cửa đón du khách sau 7 tháng tự cô lập. Dấu hiệu điển hình là việc mở cửa sân bay quốc tế La Habana kể từ ngày 15 tháng 11.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Nghĩa thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Gia Trình giới thiệu album mới Plastic Hearts, Trái tim bằng nhựa của Miley Cyrus.
Góc vườn âm nhạc.
Miley Cyrus, ngôi sao tuổi teen của kênh Disney giờ đã khác xưa. Ca sĩ 28 tuổi luôn chứng tỏ sự nổi loạn, gây sốc cả về đời sống cá nhân lẫn gu âm nhạc. Album mới nhất của Miley, Plastic Hearts, ra mắt vào 27 tháng 11 năm nay làm sự kiện được giới trẻ chờ đợi. Ký ức còn sót lại về Miley là ngôi sao nhí nhảnh dễ thương trên kênh Disney với bộ phim Hannah Montana do cô thủ vai chính năm 14 tuổi. Bộ phim truyền hình ăn khách nhất từ năm 2006 đến 2011 là một bệ phóng cho tên tuổi của Miley nhờ tài năng ca hát và diễn xuất. Hầu hết khán giả đều biết cha cô làm nhạc sĩ country Billy Ray Cyrus. Chính vì điều kiện thuận lợi này, Miley được nuôi dưỡng trong thế giới nghệ thuật từ nhỏ. Thử vai trên kênh Disney từ năm 11 tuổi nhưng bị từ chối do quá nhỏ và non cho vai diễn. Tuy nhiên, may mắn đã vẫn mỉm cười với Miley nhờ năng khiếu nghệ thuật. Sự thành công của bộ phim kéo theo hàng loạt hợp đồng ký và các hãng truyền hình, phim truyện, sản phẩm tiêu dùng và cả hãng ghi âm. Nothing you would take, oh, everything you gave. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I can't wait. Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn đi kèm với những rắc rối khi ca sĩ trẻ đang ở tuổi mới lớn. Ngoài chuyện tình cảm ồn ào với tài tử Liam Hemsworth, Miley công khai mình là pansexual, không thuộc giới tính cụ thể và sử dụng cần sa, lạm dụng rượu. Sự biến đổi của cô gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ do các phụ huynh sự ảnh hưởng tiêu cực tới con cái của họ. Bước sang tuổi 20, Miley đã hoàn toàn lột xác thành một con người mới trong làng giải trí. Táo bạo hơn, Nui đột phá và tìm cách thu hút sự chú ý của giới truyền thông như bản hit Wrecking Ball năm 2013. Mặc dù gây tranh cãi về hình tượng cưỡi dục, bản pop ballad này đánh dấu một thành công đột phá về mặt thương mại. Thành công của Wrecking Ball và những ồn ào đời sống cá nhân, Miley vẫn duy trì một hình ảnh nổi loạn vì chịu ảnh hưởng lớn từ đàn chị Madonna và Britney Spears. Sau gần 3 năm vắng bóng phòng thu, album được chờ đợi nhất của Miley Cyrus cũng hé lộ. Tựa đề album Plastic Hearts, Trái tim bằng nhựa, gợi nhớ đến album kinh điển của những nhóm tứ quái The Beatles năm 1965, Rubber Soul, Tâm hồn cao su. Phải chăng đây là một sự ẩn dụ ngầm về sự trưởng thành của cái tôi cho âm nhạc của Miley? Cô nói rằng là tôi đã bắt đầu sản xuất album này từ 2 năm trước, khi các công việc chính đã hoàn thành, tất cả đều bị xóa bỏ, kể cả những gì liên quan đến âm nhạc. Miley muốn ám chỉ tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà Malibu năm 2018. Đây là tổ ấm với người yêu cũ Liam Hemsworth. Tôi đã mất đi ngôi nhà trong trận hỏa hoạn nhưng lại tìm được chính bản thân mình trong đống tro tàn. Vụ tai nạn này cũng xóa sổ nhiều công sức của đội ngũ sản xuất khi toàn bộ máy tính, tài liệu ghi chép, đi EP đều biến thành mây khói. Tuy nhiên, sức nóng của trận hỏa hoạn dường như lan truyền sang cả album mới của Miley Cyrus, chất giọng khàn, hơi đục chiếm lĩnh sân khấu được phát huy hết công suất. album mới này, Miley đã sử dụng đòn bẩy marketing đặc biệt nhờ các ngôi sao kỳ cựu, trong đó có Stevie Nicks. Giọng nữ đình đám của nhóm Fleetwood Mac đã bật đèn xanh cho Miley sử dụng ca khúc The Edge of 17 cho album Plastic Hearts. Điều thú vị là Miley không hoàn toàn cover lại bản hit lừng lẫy của đàn chị có chất giọng khàn ấm như cô. Nữ ca sĩ 28 tuổi đã khéo léo đan cài bản hit mới Midnight Sky để giáp với The Edge of 17 thành một bản nhạc hoàn toàn mới là Edge of Midnight. Điều gì làm nên sức sống của bản nhạc từ năm 1981 và bản nhạc mới toanh sản xuất năm 2020? Sự biến tấu rất hòa hợp trên nhiều phương diện, màu sắc, giọng hát của hai ca sĩ, giai điệu mạnh mẽ, ca từ triết lý. Trong bài hát, Miley cất giọng, I was born to run, I don't belong to anyone. Tôi sinh ra để chạy và tôi không thuộc về ai cả. Just like the wide windows, sing a song, sounds like she's singing. Như cánh chim bồ câu trắng, hát một bài hát những âm thanh như chim hót. Trong phần ghi âm, dường như Sipnik cùng hòa giọng với Miley Cyrus trong phần điệp khúc, tạo nên một cơn sốt mới. Riêng phần ghi âm trên YouTube đã có khoảng 2 triệu lượt xem mặc dù album chính thức chưa ra mắt cho đến cuối tháng 11. Coi Steve Nicks là thần tượng, giờ đây Miley đã trở thành người bạn đồng sản xuất với Steve. Mặc dù ý tưởng trộn bài mashup không quá mới mẻ, nhóm Destiny Child từng sử dụng đoạn chơi guitar mở màn của Edge of 17 trong ca khúc Bootylicious năm 2011. So với Bootylicious, bản mashup của Miley có chiều sâu và độ thẩm thấu cao hơn hẳn do độ dài và sự ăn nhập của đoạn cắt. Midnight Sky đã lọt vào top 10 trong top 100 ca khúc hay nhất năm 2020 do tạp chí Rolling Stone bình chọn. Trước Midnight Sky và bản mashup The Edge of Midnight, Miley đã trải qua một cuộc phẫu thuật thanh quản năm 2019. Giọng hát của Miley vẫn ổn định sau phẫu thuật, nhưng sự thay đổi chính là cảm xúc và hoài niệm sâu bên trong. Nữ ca sĩ từng gây bất ngờ với hình ảnh thiện cảm trong ca khúc Slide Away. Sự đầm thắm, dịu ngọt trong Slide Away, tương phản với nhiệt huyết bốc lửa trong Midnight Sky. Ca từ man mác buồn như muốn cứa sâu vào chuyện tình một thập kỷ đầy sóng gió giữa cô và Liam Hemsworth. Đó là một góc nhìn khác biệt của Miley khi cái tôi trưởng thành và trải nghiệm nhiều biến động trong cuộc sống. Ngày xưa, đó là cả một thiên đàng. Ngày xưa, em từng bị tê liệt, em từng nghĩ rằng mình sẽ luôn nhớ ngọn đèn ở bến cảng. Nhưng giờ chính là lúc quên đi tất cả. Hoài niệm về cuộc sống cá nhân, âm nhạc của Miley cũng dịch chuyển xuyên thời gian trở lại về thập niên 70-80. Cùng với việc giãn cách xã hội, các concert trực tuyến của Miley thể hiện các khúc kinh điển của Pearl Jam, Britney Spears, The Cranberries, The Cure trong festival Save Our Stage, hãy cứu lấy sân khấu. Sự khám phá mới mẻ của cô là một điểm cộng vì nó đánh trúng tâm lý hiếu kỳ của khán giả. Liệu một ngôi sao pop Disney sẽ xử lý ra sao với các khúc hard rock metal như Nothing Else Matters của nhóm Metallica? Thực tế thì Miley đã biến hóa những bản hit kinh điển như Heart of Glass của nhóm Blondie hay Wish You Were Here của Pink Floyd thành một dấu ấn riêng. Album Plastic Heart có thể coi là một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc của Miley Cyrus. Mặc dù ngôi sao của Hannah Montana thích nổi loạn, nhưng đó là một sự nổi loạn đầy tính toán để tạo nên một gu âm nhạc của một nghệ sĩ trưởng thành. Run away, go find a lover. Run away, let your heart be your guide. You deserve the deepest of cover. You belong in that home by and by. You belong among the wild flowers. You belong somewhere close to me. Far away from your troubles and
Trước khi phát khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp Thùy Dương nói về chống các thông điệp thù hận trên mạng xã hội, bài toán khó của nước Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, 5 năm sau loạt vụ khủng bố tối 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris và ngoại ô, khiến 130 người thiệt mạng, làm 350 người bị thương và gây chấn động toàn quốc, nước Pháp vẫn nhiều lần phải đương đầu với các vụ tấn công khủng bố. Cùng với thời gian và sự biến chuyển của xã hội, mối họa khủng bố đã có nhiều thay đổi, khiến các biện pháp phòng chống không phải lúc nào cũng hiệu quả. Gây rúng động nhất trong thời gian gần đây có lẽ phải kể tới vụ Hồi giáo cực đoan sát hại man dợ, chặt đầu thầy giáo sử địa Samuel Paty ở ngoại ô Paris ngày 16 tháng 10, sau khi nhà giáo 47 tuổi cho học sinh xem tranh biếm họa của tuần báo Charlie Hebdo về nhà tiên tri Mohammed trong giờ học giáo dục công dân. Vụ Paty đã thổi bùng lên tranh luận về đấu tranh chống thông điệp hận thù trên mạng, thúc đẩy Pháp tăng cường mặt trận chống khủng bố trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng thầy giáo Paty thiệt mạng một phần vì những thông điệp hận thù đã không được xóa bỏ kịp thời, kích động thủ phạm ra tay. Theo France 24 ngày 30 tháng 10, hiện nay chính phủ Pháp ít lo ngại về nguy cơ tấn công khủng bố được chuẩn bị từ nước ngoài hơn là các hành động cá nhân đơn lẻ trong nước. Với sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và các mạng xã hội, hơn bao giờ hết, nước Pháp đang chật vật trong cuộc chiến chống các thông điệp hận thù và Hồi giáo cực đoan trên mạng Internet. Ngày 20 tháng 10, trang mạng Public Sena trích dẫn phát biểu của Quốc vụ Khanh Pháp đặc trách về tư cách công dân, bà Marlène Schiappa, trong một cuộc họp với chủ của các mạng xã hội và trang web lớn tại Pháp trong khuôn khổ cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan trên mạng Internet.
Chúng ta đang phải đối phó với một thế hệ người cực đoan mới, đó là những thanh niên cực đoan hóa. Không phải do đến các đền thờ Hồi giáo cực đoan, do tiếp xúc với những người có tư tưởng cực đoan hay trở nên cực đoan trong khi ở nhà tù, mà là những người trẻ tuổi trở nên cực đoan khi ngồi một mình trước màn hình điện thoại hay máy tính trong phòng riêng của họ.
Sau khi vụ sát hại thầy giáo Paty xảy ra, trang web Pharos của chính phủ Pháp truyền về báo động, phân tích các nội dung phi pháp trên mạng Internet được nhắc tới nhiều. Được thành lập từ năm 2009, nhưng thực ra Pharos không được công chúng biết đến nhiều, cho dù nhiệm vụ của họ rất đa dạng. Chống các nội dung hận thù, chống quấy rối, lừa đảo trên mạng Internet, v.v. Chỉ vòn vẹn có 30 nhà điều tra, mỗi năm phải tiếp nhận, xử lý hơn 200.000 báo động của các cư dân mạng, thì không khó để hình dung hiệu quả thực sự của Pharos chỉ là rất hạn chế. Để khắc phục, chính quyền Pháp đã quyết định tăng cường nhân lực cho trang web Pharos.
Tuy nhiên, France Info ngày 2 tháng 11 trích dẫn nhận định của giảng viên Romain Badoir thuộc Viện Báo chí Pháp Đại học Paris de Panthéon Assas. Theo đó, trong bối cảnh khối lượng thông tin được đăng tải ồ ạt trên mạng như hiện nay, chẳng hạn chỉ tính riêng Twitter, chỉ trong vòng một phút có tới vài trăm ngàn tin nhắn được đăng tải, thì nhân sự của Pharos, cho dù có tăng thêm hàng trăm, hàng nghìn người cũng sẽ là không đủ. Còn ông Mark Rees, tổng biên tập trang mạng Next Info, chuyên về luật công nghệ số, thì nhấn mạnh, ngoài việc tăng cường nhân lực cho Pharos, cần có sự chuyển tiếp nhanh chóng, hiệu quả từ các lời báo động cảnh báo của Pharos đến hành động xử lý của cơ quan tư pháp.
Trong số các biện pháp tăng cường kiểm soát và đấu tranh chống các thông điệp hận thù trên mạng xã hội, Thủ tướng Pháp Jean Castex trong các bài phát biểu đã nói đến khả năng Pháp sẽ thông qua nhiều quy định, nhiều luật mới, chẳng hạn về tội gây nguy hiểm đến tính mạng người khác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo đài France Culture, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, luật sư chuyên về quyền kỹ thuật số nhận định, nước Pháp đã có đủ luật để chống sự lan truyền các thông điệp hận thù trên mạng xã hội.
Nhà nghiên cứu Romain Badoir nói đến đặc trưng của Pháp, cứ khi nào xảy ra thảm kịch, chính quyền Pháp lại tìm cách tạo ra các luật mới để chứng tỏ họ có hành động. Đối với ông, thách thức đặt ra hiện nay là áp dụng triệt để các luật có sẵn, chứ không phải tạo ra thêm luật mới. Khẳng định trong bộ luật hình sự đã có các điều luật quy định việc xử lý người kêu gọi tiến hành các hành vi phạm tội, kích động thù hận, v.v. Luật sư về quyền kỹ thuật số Alexandre Lazarek nhấn mạnh là phải tăng cường, ràng buộc trách nhiệm của các mạng xã hội đối với nội dung được đăng tải. Không thể coi mạng xã hội chỉ như một thùng thư trên mạng, ai muốn bỏ thư gì vào thì bỏ. Không thể coi mạng xã hội chỉ là một nơi chứa các tin nhắn, thông điệp, mà phải coi mạng xã hội như cơ quan báo chí và áp dụng luật báo chí đối với họ.
Ngoài việc buộc các mạng xã hội dỡ bỏ các nội dung kích động hận thù, chính quyền phải lưu ý đến tính minh bạch của các thuật toán mà các mạng xã hội sử dụng, phải khám phá được hộp đen thuật toán của các mạng. Bởi theo chuyên gia Alexandre Lazare, chính các thuật toán này là thủ phạm. thông điệp càng cực đoan thì lại càng được mạng xã hội cho lan truyền nhanh. Chống thù hận trên mạng hiện nay không chỉ là nhiệm vụ cấp bách cho chính phủ Pháp, mà còn bắt đầu thu hút được sự quan tâm của các công ty chuyên về trí thông minh nhân tạo và thuật toán thông minh trong việc tìm kiếm, sàng lọc, thu thập và báo động về thông tin giả mạo, sai lệch và các bài viết kích động hận thù, cổ suý khủng bố trên các mạng xã hội. Một trong số đó là công ty khởi nghiệp Predica Lab tại thành phố Toulouse, miền nam nước Pháp. Trả lời đài France Info ngày 7 tháng 11, ông Baptiste Robert, nhà sáng lập startup Predica Lab, giải thích.
Alors, l'idée de Predica Lab, ça va déjà être dans un premier temps de récupérer de la donnée des réseaux sociaux.
Ý tưởng của Predica Lab là ban đầu sẽ thu thập dữ liệu trên các mạng xã hội, tất cả các mạng xã hội như TikTok hay Facebook, phân tích các dữ liệu và rồi đưa ra các báo động tùy vào nội dung mà chúng tôi thu thập được, có thể liên quan đến sự thù hận trên mạng, hay việc phát hiện ra là có người đang bị hàng trăm người khác quấy rối, hay một sự kiện đang xảy ra. Chúng tôi nhận thấy là từ khi Predica Lab khởi động, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều điều và rất nhanh chóng. Đúng là bây giờ có sự thù hận lan truyền trên các mạng xã hội. Chẳng hạn hôm nay, tôi mới thấy có một đoạn video quay cảnh một phụ nữ bị chồng đánh đập và bên dưới có hàng loạt bình luận mang tính thù hận. Có những người dành cả buổi tối từ 18 giờ cho đến nửa đêm hay 1 giờ sáng chỉ để chửi với người khác trên mạng Internet. Và cũng trong một buổi tối, có những người hàng trăm lần viết từ đồ điều cáng, đồ khốn nạn và những từ này xuất hiện trong tất cả các tin nhắn trên Twitter của họ. Đã có những chương trình tương tự, có những doanh nghiệp tương tự, chủ yếu là doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Mạng xã hội nào cũng có công cụ riêng để theo dõi, nhưng ở Pháp thì chưa có doanh nghiệp nào thực sự làm những chương trình như thế này. Nước Pháp đang thực sự có nhu cầu về một thị trường như vậy, và châu Âu cần có hành động để có thể xử lý tất cả những vấn đề này. Đôi khi chúng liên quan nhiều đến an ninh quốc gia, chẳng hạn về hành vi ca tụng hay cổ suý cho khủng bố.
Nhưng liệu trí thông minh nhân tạo có phải là một giải pháp thần kỳ để đấu tranh chống sự thù hận lan truyền trên mạng Internet hay không? Nhà sáng lập Predica Lab nhấn mạnh.
La technologie n'est pas magique, on a beaucoup de mal à capter la nuance, mais
công nghệ không phải là điều có thể giải quyết được mọi thứ, vẫn còn rất khó để nắm bắt được hết các sắc thái. Thế nhưng điều mà chúng tôi có thể làm được và đã biết làm, đó là xác định được những bài viết có nội dung rõ ràng, trực tiếp, chẳng hạn như câu viết có nội dung cần chặt đầu người Pháp. Với những nội dung kiểu như vậy, thuật toán của chúng tôi có thể hiểu được ngay và chúng tôi biết là đây là một thông điệp gây tội ác, một lời đe dọa, có người đang ca tụng cổ suý cho khủng bố. Đó là những bài viết mà nội dung được thể hiện một cách trực tiếp, rõ ràng, cụ thể. Nếu chúng ta có thể loại bỏ hết những bài viết như thế khỏi các mạng xã hội, thì điều này sẽ tốt cho tất cả mọi người, và không khí trên các mạng xã hội cũng sẽ dịu đi.
Về phía cộng đồng, Quốc vụ Khanh Pháp đặc trách về tư cách công dân Marlène Schiappa đề xuất ý tưởng triển khai đội quân Cộng hòa trên mạng. Trên thực tế, đã có nhiều hội đoàn và nhiều nhóm cư dân mạng phối hợp để đấu tranh chống các phát ngôn hận thù, mang tính bạo lực trên mạng Internet. Mục đích của họ là kêu gọi sự chú ý của những cư dân mạng mà họ gọi là những thành phần đa số thầm lặng, những người đọc được các nội dung thù hận trên mạng, không hùa theo nhưng cũng không phản đối hay báo động cho cơ quan chức năng. Thế nhưng, trả lời phỏng vấn của báo 20 Minutes, nhà nghiên cứu Romain Batua cho biết sự tự nguyện tham gia của các cư dân mạng là rất cần thiết, nhưng nếu có sự tổ chức của chính quyền thì chưa chắc lại mang lại thành công, bởi một số người sẽ dè chừng khi nghĩ rằng chính phủ có ý đồ can thiệp vào các cuộc tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Quả thực, người Pháp vốn dĩ đề cao quyền tự do ngôn luận, và chính điều này đã tạo thế khó cho chính quyền Pháp. Các đề xuất của chính quyền thường bị chỉ trích là ngăn chặn tự do ngôn luận. Sự thất bại của dự thảo luật Avia về chống hận thù trên mạng trước Hội đồng Bảo hiến của Pháp hồi tháng 6 là một minh chứng. Làm thế nào để duy trì quyền tự do ngôn luận mà vẫn kiểm soát không để nội dung hận thù lan truyền trên mạng Internet, kích động bạo lực, khủng bố, gây hại cho an ninh quốc gia là bài toán khó mà chính quyền Pháp hiện vẫn chưa có lời giải triệt để.
Thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt đến đây xin tạm ngưng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump vẫn không chịu thất bại dù hy vọng lật ngược kết quả bầu cử tác dần. Ả Rập Xê Út lần đầu tổ chức thượng đỉnh G20, đại dịch COVID-19 là chủ đề nghị sự chính. Trung Quốc tuyên bố xem xét khả năng tham gia Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Nghĩa, tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Gazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.